Một người đàn bà đã qua xứ Mỹ, một cảnh khó khăn, được một người chồng bảo trợ qua đây. Thấy rằng là cuộc sống chắc bên Mỹ là thiên đàng. Sau mấy tháng sau thấy cuộc sống bên Mỹ này rất vất vả. Sau đó cô đã đi học ngành nail và cố gắng ra làm. Không biết tiếng Anh nhiều nhiều cho nên công việc cũng vẫn khó khăn. Một năm sau, người chồng đã quyết định ly dị chung với cô vợ này. Và cô không biết đi đâu, không biết sẽ đâu, tiếng Anh cũng không biết, lái xe cũng không biết, giấy tờ cũng không biết. Mà không phải chỉ sự khổ đó không, nếu mà cô một mình thì chắc cô về Việt Nam chắc cũng có thể, mà còn bà con dòng họ có thể sướng hơn. Nhưng mà kẹt một cái là có một cô, có một đứa con kẹt ở đây. Nghĩ đến một là về hai là không, nhưng mà kêu cầu trời đất làm sao ủng hộ mình, tại sao cuộc sống qua đây quá khó và nuôi đứa con của mình, đứa con mình có biết rằng là mình đang khổ hay không, để tìm đủ tiền để lo trang trải hàng ngày. Chắc chắn đứa con không hiểu, chỉ biết đi học và về. Một người mẹ đã kêu trời và kêu sự giúp đỡ đó. Trải qua nhiều năm không thấy, không thấy Thượng Đế, không thấy ông trời trả lời. Một ngày nọ đi chuyến xe bus đi làm, thì chuyến xe bus thay vì đậu ngay trước cửa tiệm để đi làm thì chạy lố qua một cái ngõ hẻm kế tiếp. Nhưng mà may mắn cô đã gặp một ngôi thánh đường đấy, cái tên là có trường dạy kèm và trường Việt ngữ. Cũng mừng rỡ vô cùng, chưa bao giờ thấy ngôi thánh đường này. Cô lẹ làng ghi xuống số điện thoại và gọi điện thoại. Và khám phá ngôi nhà thờ này là một nơi có thể bà tin tưởng rằng có thể đưa con mình đến đây. Ngay sát việc làm, và bà nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Thương bà chị em, tôi chia sẻ với quý vị đây là tại vì có rất nhiều người trong những hoàn cảnh này. Họ nghĩ rằng là không còn một đường nào thoát cả. Ngày xưa, hội thánh ở đây, tôi cũng ở đây giúp đỡ nhiều người. Tới nỗi mà họ muốn về Việt Nam cũng không có tiền mua vé máy bay về nữa. Sống ở đây cũng không giấy tờ. Về Việt Nam cũng không có bà con, không biết cuộc sống sẽ như thế nào. Thì họ chỉ có vấn đề mà kêu trời thôi. Không biết kêu ai nữa. Ai sẽ giúp đỡ mình trong một xã hội không bao giờ ai để ý hết. Mỗi người sống riêng rẽ, mỗi người nghĩ riêng bản thân mình. Thương bà chị em, đó là một sự thách lớn nhất cho một số người. Đối với quý vị và tôi, là đó không phải là sự thử thách. Có thể quý vị có dịp có học hành, có việc làm tốt, có nhà cửa. Nhưng mà sự thử thách lớn nhất cho đời sống của mình là gì? Khi chúng ta phải gặp sự thử thách đó, chúng ta có chịu nổi hay không? Và sự thử thách đó đến, chúng ta sẽ đáp như thế nào? Chúng ta kêu cầu như thế nào? Chúng ta có đặt hết lòng tin vào Chúa hay không? Hay là chúng ta bỏ trở lại con đường cũ? Một số người đã biết chính Chúa, thử thách đến, họ nghĩ rằng chắc phải lo sinh nhai còn hơn là đi nhà thờ. Họ quên rằng bàn tay của Chúa đã cho họ qua nước Mỹ này. Họ quên rằng bàn tay của Chúa gìn giữ họ để kiếm việc làm. Họ quên rằng bàn tay của Chúa cho họ một gia đình ấm cúng. Từ từ, họ quên đi Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một nhân vật lớn nhất tôi cho rằng trong Kinh Thánh và một thử thách lớn nhất. Không phải một sự thử thách mà ăn một trái cấm. Đối với quý vị chắc là sự thử thách đó rất nhỏ. Kêu nói đừng có ăn trái trái táo đó, chắc quý vị ồ cũng không sao, không ăn trái táo thì ăn miếng bánh, đâu gì đâu, còn là tốt hơn nữa. Nhưng mà thương bại thử thách này, có thể quý vị và tôi càng phải học và nghiên cứu. Bà White nói rằng sự thử thách này chúng ta càng phải càng ngày nghiên cứu, càng ngày đi sâu để chúng ta hiểu biết tình yêu thương của Chúa như thế nào. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta biết về tình yêu thương của Ngài, mà Ngài không biết bày tỏ như thế nào để cho quý vị thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa. Qua chương trình Giáng sinh sắp đến, Ngài bày tỏ như thế nào Chúa quý vị mới tôi mới hiểu được tình yêu thương của Chúa. Sự thách thức lớn nhất này mà tôi muốn chia sẻ với quý vị được nằm ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22. Sáng Thế Ký đoạn 22 nói về câu chuyện của một nhân vật vĩ đại là Abraham. Chúa rằng nếu chúng ta vượt qua một thử thách nhỏ thì Chúa sẽ ban chúng ta một sự thử thách lớn. Và quan trọng mọi sự thử thách là đó là dịp cho chúng ta trau dồi đức tin của mình, chứ không phải là dịp thử thách mà chúng ta bỏ cuộc. Chúa không bao giờ để cho một sự thử thách lớn hơn sức chịu đựng của chúng ta. Tất cả mọi quý vị và tôi sẽ gặp những thử thách. Và chúng ta phải nắm giữ những thử thách đó là một cái ơn phước. Đừng xem đó là một cái hoạn nạn mà chúng ta không vượt qua được. Ở trong Sáng Thế Ký, quý vị xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 1 trở đi. Đây là tới cái đoạn này chúng ta đã biết về câu chuyện của Abraham, là Chúa đã cho Abraham một đứa con yêu dấu, một đứa con của đầy lời hứa, là chính đứa con này ra sẽ dòng dõi rất đông, giống như sao trên trời và cá cát dưới biển. Và bây giờ đây là một sự thử thách mà ông đã trải qua rất nhiều thử thách khác rồi. Thử thách đã bỏ xứ của mình ra đi. Quý vị có bỏ xứ mình ra đi không? Không có còn gì trong tay, sống ở trong sa mạc, không có đầy đủ tiện nghi, mà vẫn còn theo Chúa và dựa vào bước chân của Ngài. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ. Nhưng mà khi Abraham đã trải qua những thử thách và vượt qua những điều đó, đây là một thử thách cuối cùng mà thử thách lớn nhất trong đời sống của Abraham. Khi mọi việc đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Đây là thử. Không phải là thử Abraham không, nhưng mà thử quý vị và tôi. Không phải thử Abraham không, không phải thử quý vị và tôi, nhưng mà đây là một bài học to lớn nhất về sự cứu rỗi của Ngài. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng có con đây, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, thì Abraham thường thường cầu nguyện với Chúa và Chúa nói trực tiếp với Abraham những lời này hay là sai đi đây đi đó vân vân. Đối với Abraham không có gì là khó cả. Đó là một người bạn trò chuyện với nhau. Nhưng mà cái lời nói này Abraham nghe hầu như nó không có xuyên qua lỗ tai, hầu như nó trái với cái tư tưởng của Chúa của mình. Cái câu nói như thế này: hãy bắt đứa con, bắt nha, hãy bắt đứa con, một người yêu dấu là Isaac, và đi đến xứ Maria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu. Hãy bắt đứa con của mình. Đứa con một thôi. Lúc này Ishmael không còn ở trong nhà nữa. Đây là đề cập về với Isaac, Abraham và đứa con yêu dấu. Mà bây giờ nghe được cái câu này trong ban đêm: hãy bắt đứa con để dâng lên cho Chúa. Ngày xưa giờ nghe là bắt con chiên chứ ai mà bắt con người. Khi mà nghe lời phán của Chúa, Abraham không biết là cái lời phán này là phán của ai. Làm sao có thể Chúa kêu mà giết một đứa con của mình? Không thể được. Abraham chạy ra khỏi liều của mình và quỳ gối xuống, gấp mặt xuống đất và cầu xin Chúa. Đây phải lời của Chúa hay không? Chúa nói đúng là lời của ta. Đối với quý vị, khi quý vị gặp những sự thử thách này, quý vị đối xử như thế nào? Chúa nói đó là lời của Chúa. Ngài cầu Abraham cứ cầu nguyện lại nữa. Đây là có phải là điều của Chúa hay không? Nhưng mà càng ngày suy chừng, cứ giảm chừng nào, Abraham không hiểu được ý của Chúa. Nhưng mà Abraham biết rằng là Chúa sai, chúng ta làm điều gì thì chúng ta làm điều đó. Abraham biết rằng Chúa kêu thì phải nên làm. Dù chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa, chúng ta cũng làm. Đó là cái câu rất quan trọng. Dù chúng ta không hiểu được chúng ta làm gì? Cũng phải làm. Vì chúng ta biết rằng chương trình của Chúa là tốt hơn chương trình chúng ta. Suy nghĩ của Chúa sâu sắc hơn suy nghĩ của chúng ta. Bây giờ như thế này là bây giờ phải đem con mình ra để dâng lên cho Chúa. Khi là dâng cho Chúa không phải là lên cầu nguyện mà dâng cho Chúa đâu. Đó là giết con của mình để lăn dâng làm của lễ thiêu. Quý vị cứ tưởng tượng là Abraham lúc này. Bây giờ nghe được lời Chúa tới phần liều của con của mình, Isaac, đánh thức con của mình. Và nói rằng Chúa kêu con và cha sẽ đi là thờ phượng Chúa, dân của lễ. Đối với Isaac là chuyện đó tầm thường vì Abraham thường dẫn Isaac đi đến chỗ này chỗ kia mà Chúa đã ban phước dựng đến một đền thờ, bàn thờ và vấn đề dân của lễ thiêu, chuyện đó tầm thường. Cho nên họ sẵn sàng, củi cũng có, lửa cũng có, cái gì cũng đầy đủ hết. Khi mà dẫn Isaac đi thì Abraham mới nghĩ lên, qua cửa phòng của vợ của mình là lại Sarah nói rằng chắc cũng phải thông báo cho bà biết chứ. Chứ dẫn đi mà không biết sao. Đó là một cái đứa con yêu dấu. Ngày đêm thương con của mình, đứa con yêu dấu của mình trong cái tuổi già. Mà Abraham đang lúc đó lưỡng lự không biết bây giờ nên để cho người vợ ôm đứa con của mình trong giây phút cuối cùng được hay không? Hay là người vợ mình sẽ cản trở? Có bao giờ quý vị quyết định làm một điều gì mà người phối ngẫu của mình, người vợ của mình, người vợ chồng của mình cản trở không? Chúng ta phải đối diện không biết mình làm cái gì. Bây giờ mình theo bước đường của Chúa hay là theo cái người mình yêu? Đó là sự thử thách của quý vị ngày hôm tôi và tôi hôm nay thương bạn chị em. Có những lúc chúng ta cần phải quyết định. Tôi nhớ cái coi có cuộn phim Tell the World, hãy rao truyền. Ông Joseph bị bán hết tất cả gia tài. Không còn một đồng nào, dùng tất cả từng đồng một để đi truyền bá danh Chúa. Và vợ nói rằng bán hết rồi bây giờ tiền đâu sống. Ông nói ông không biết. Chúa kêu bán hết là bán hết. Nhưng mà ông nói một câu nói, Chúa sẽ ban. Không biết từ đâu. Chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà Chúa kêu gọi chúng ta cần phải làm điều đó. Thương bà anh chị em, tôi biết rằng Chúa kêu gọi quý vị và tôi rất nhiều lần làm những công việc to lớn. Nhưng mà đôi khi chúng ta nói chuyện chung với vợ với chồng, chúng ta làm cho chúng ta lưỡng lự. Có những người đã được sự Chúa kêu gọi đi học thần học, nhưng mà vì về trình bày chung với vợ, vợ nói chắc không nên, rốt cuộc bỏ lỡ cơ hội. Tôi nghe có những người trả lời nói vậy, tôi không ngờ. Hay là khi biết đến Chúa rồi, chúng ta bắt đầu quyết định dâng tiền phần 10 cho Chúa, mà bây giờ về trình bày cho vợ hay chồng nói, anh ơi, em ơi, nhiều quá, mình phải lo cho mình nữa chứ, Chúa đâu có cần đâu. Quý vị hiểu ý tư tưởng của tôi không? Chúng ta mỗi ngày gặp sự thử thách, nếu chúng ta suy gẫm chi tiết, chúng ta biết rằng chúng ta có những sự thử thách mà Chúa kêu gọi chúng ta phải nghe tiếng phán của Chúa và quyết định theo. Cho nên Abraham quyết định là không đánh thức vợ của mình. Nếu đánh thức vợ của mình một cái là thôi là không công việc rồi. Cản trở. Mà quý vị biết không? Đàn ông ấy mà nghe tiếng đàn bà khóc lóc đó, là bắt đầu mình sao mềm lòng rồi. Mình không chịu nổi, thôi ok, thôi được, em muốn thì cho giao cho em. Đúng không? Chuyện nó xảy ra. Cho nên mình mềm lòng à. Cho nên đôi khi chúng ta phải quyết định là đôi khi có những lúc chúng ta phải im miệng, chúng ta không nói ra. Để chúng ta phải quyết chí theo con đường lối của Chúa. Cho nên Abraham quyết định là trời chưa sáng là Abraham với những đầy tớ và Isaac đi ra khỏi nhà để lên trên con đường. Còn núi Moriah mà Chúa đã chỉ dẫn. Ba ngày đường. Hầu như chưa bao giờ Abraham đi ba ngày mà nó dài như thế. Hầu như Abraham không nói lên một lời nào. Quý vị có bao giờ mà quý vị hai vợ chồng mà đi mà không cả ngày mà không nói một lời? Chắc cái gì là cái gì trong đầu của ông hay là bà, nó cái tâm tình nó sâu sắc mà không nói lên được. Cho nên quý vị biết là Abraham không nói, không biết nói cái gì bây giờ. Mỗi ngày chơi giỡn với con của mình mà bây giờ không biết nói gì. Cái tư tưởng suy gẫm đi điều đó cũng vẫn còn thắc mắc là phải đây là lời của Chúa hay không. Nếu mà không phải lời của Chúa là bỏ rồi đi về liền. Thắc mắc hoài, quý vị có bao giờ thắc mắc khi mà Chúa kêu gọi chúng ta làm điều gì chúng ta bây giờ thắc mắc hay không? Chúng ta lưỡng lự không biết phải đúng hay không, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta phải tiến tới và mong rằng khi bước đường đi tới ngọn núi Moriah là đủ chứng minh rằng là Abraham đã vượt qua sự thử thách rồi. Ông nghĩ rằng chắc chắn là Chúa đã thấy điều đó, ông đã quyết chí đi tới rồi. Nhưng mà Chúa không nói một lời nào. Hầu như là trong 3 ngày đó, những đầy tớ ngủ ngon giấc, đứa con mình ngủ ngon lắm, mà cả đêm trằn trọc Abraham không ngủ được. Ra cầu xin Chúa, cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, có phải đây hay không? Nhớ nha, always doubt, lúc nào chúng ta cũng phải có cái những nghi ngờ của người suy nghĩ tại sao. Chúng ta thắc mắc tại sao, nếu mà Đức Chúa Trời đã chép ở trong 10 điều răn là ngươi chớ gì? Giết người. Mà bây giờ kêu giết con mình, đây không thể nào là lời của Chúa. Có phải là quý vị và tôi bắt đầu suy nghĩ lại hay là tìm những lý do hay là biện luận nói rằng đây không thể nào là ý Chúa. Không thể nào. Nhưng mà Chúa trở lại nói rằng đây là ý của Chúa. Ông đã biết rõ rằng nghe tiếng Chúa là giết con mình làm của lễ thiêu. Cho nên nếu chớ giết người hay là trong sự dạy dỗ của Chúa, ông không hiểu được tại sao. Ông hiểu được. Chúa kêu đừng giết mà bây giờ giết. Có những lúc quý vị và tôi không hiểu tại sao. Chúa hứa mà không hiểu tại sao. Chúa hứa, Chúa không nói lúc nào. Chúa hứa cho quý vị qua Mỹ mà quý vị đợi chờ đợi bao lâu? Có người chờ đợi lâu quá tới nỗi mà con nó hơn 21 tuổi không đi được. Chúa hứa mà chúng ta không đợi lâu được. Thưa bà chị em, có những khi mà Chúa hứa chúng ta không có chờ đợi, chúng ta không có kiên nhẫn và chúng ta quyết chí làm theo cái ý tưởng mà nghĩ rằng đó là của Chúa. Giống như là bà Sarah đó, nghĩ rằng Chúa đã cho con, hứa cho con, mà bây giờ thấy già mình không có con sao? Đưa sao? Đưa chồng của mình nằm ngủ với một người này tới. Để sinh đứa con khác. Chúa đâu có chấp nhận điều đó. Cho nên Abraham đang trong đoạn đường này và bắt đầu mới suy gẫm lại một cái tư tưởng nữa. Là Chúa hứa rằng 50 năm trước là từ con của mình ra, là con hứa Isaac ra, sẽ dòng dõi đông đúc. Mà bây giờ giết con của mình thì làm sao ứng nghiệm được lời tiên tri của Chúa? Quý vị thấy không? Cái tư tưởng nó tràn đầy ở trong tư tưởng của ông Abraham để dùng những cái lời lý do gì để nói rằng đó không phải là ý của Chúa. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy đó. Chúng ta dùng nhiều cái biện pháp, những cái tư tưởng, những lý do khác nhau. Giờ tôi về hưu rồi mà Chúa nói chịu dành phần 10. Chắc Chúa nói những người còn đi làm chứ không phải những người về hưu. Hay là những người còn làm, Chúa nói những người nào mà làm lương nhiều chứ không phải là lương ít. Chúa nói những người nào mà giàu có. Thương bạn chứ không, Chúa nói với tất cả chúng ta. Quý vị thấy, đôi khi chúng ta dùng những lý lẽ này để biện luận, để nói rằng chắc Chúa hiểu. Không, thương bạn chị em, các bài học cho Abraham cũng như là bài học của chúng ta phải cẩn thận rằng là đừng có dùng những lý do mà biện luận cùng với Chúa. Sự thử thách đến, Abraham nghe đi biết điều đó và chắc chắn sẽ xảy ra. Abraham tới ngày thứ 3 thì quyết định lên núi Moriah chỉ với đứa con của mình mà thôi. Isaac bèn nói cùng với Abraham khi lên đồi núi Abraham. Mariah nói rằng cha mình nói rằng hỡi cha yêu dấu. Con mình nó hỡi ba ơi, cha ơi. Chúng ta nói câu đó mà không biết nói sao. Bây giờ mình trả lời sao? Isaac nói rằng con ơi, cha đi nè, cha đứng ở đây nè, cha thương con lắm, con có biết không? Isaac nói củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu để đặng làm của lễ thiêu. Bây giờ cha sẽ nói như thế nào thưa bà chị em? Quý vị sẽ nói như thế nào? Mà tôi nghĩ trong lúc này chỉ có Chúa đặt lời Ngài trong môi miệng của Abraham. Nếu gặp tôi không biết trả lời như thế nào. Abraham nói rằng con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng làm dùng của lễ thiêu. Chúa sẽ sắm sẵn. Chỉ biết nói câu đó. Mà lòng lòng của ông ấy là biết rằng đó là Isaac. Isaac. Tới lúc phải nói. Chúng ta tới lúc chúng ta phải nói, không có thể mà đợi lâu nữa. It's time to reveal the truth. Tới lúc chúng ta phải nói sự thật. Chúng ta không có thể giấu hoài. Chung với vợ mình, với chồng mình. Khi mà chúng ta quyết định theo Chúa, chúng ta phải nói. Tới lúc rồi. Tới lúc. Và chính Abraham nói rằng Isaac còn là chính là con chiên ấy. Lúc đó Isaac có bỡ ngỡ không? Kinh Thánh không có đề cập, nhưng mà lòng trẻ tuổi một người thanh niên đầy tràn tương lai sáng láng, phải biết rằng bây giờ là cuối cuộc đời của mình. Nhưng mà theo bà White, chúng ta biết rằng Isaac không có miễn cưỡng hay là từ chối. Nhưng mà Isaac cho rằng đây là một sự vinh hạnh vô cùng, là tôi làm của lễ hy sinh cho Chúa. Tôi là làm của lễ hy sinh cho Chúa. Tôi quyết định hy sinh mạng sống tôi cho Chúa. Nếu mà Chúa đòi hỏi, tôi sẵn sàng làm điều đó. Đó là lòng ước ao của Isaac thương bà chị em. Tới nỗi mà Isaac nhìn thấy cha của mình không biết làm sao, mà thường thường mấy con chiên, quý vị không, tới kéo con chiên mà trói buộc nó rồi đẩy lên cái bàn thờ rồi bắt đầu làm của lễ, giết con chiên làm của lễ. Nhưng mà Isaac thấy cha của mình run sợ. Isaac nói không, cha đừng có lo. Nếu cha không trói con cũng trói con. Không sao. Nếu Chúa kêu, cha cứ làm. Con rất vinh dự để hy sinh cho công việc của Chúa. Quý vị có vinh dự để hy sinh cho công việc của Chúa hay không? Hay là vì tính toán cùng với Chúa, nói rằng Chúa ơi, con còn nhiều điều con phải làm lắm. Con biết bao nhiêu điều để con phải muốn làm thành công trong cuộc đời này. Gia đình, con cái, việc làm, chức vụ, còn xã hội nữa. Con muốn có tiếng tăm trong xã hội này chứ. Chứ con đâu muốn sống trong cuộc đời mà chỉ có biết gia đình và nhà thờ. Cho nên nhiều trong nhiều con cái của Chúa ngày nay vướng bận vào nhiều điều trong xã hội lắm, mà quên rằng công việc của Chúa là tối cao hơn hết. Hãy bắt chước Isaac nói rằng là mình hy sinh cho Chúa. Tất cả giao cho Chúa. Chúa quyết định như thế nào, chúng ta đều chấp nhận. Abraham từ lúc đó mới hiểu rằng là Chúa đã ban cho mình con một, mà bây giờ Chúa cắt đi con một đó, mình là ai mà than phiền trách Chúa. Quý vị thấy không? Ngày hôm nay chúng ta cần phải ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay là gì? Là Chúa ban. Nếu mà Chúa cắt đi thì chúng ta gì cũng tạ ơn Chúa. Đó không phải là của mình. Trước hết không phải của mình. Cho nên khi chúng ta mất đi là chúng ta không có oán trách. Cho nên Abraham được thấy được cái tư tưởng đó. Ông đã chấp nhận nếu Chúa cho, Chúa cắt đi thì không sao. Và Abraham cũng chấp nhận không hiểu được ý của Chúa là qua con một của mình á, là sẽ dòng dõi đông như cát trên biển. Ngôi sao trên trời không hiểu bây giờ mất đứa con này Chúa làm như thế nào để đạt được cái lời hứa của Chúa. Đó không phải công việc của quý vị và tôi, không phải công việc của Abraham. Chúa hứa thì Chúa sẽ làm, nhưng mà chúng ta không biết làm như thế nào thì chúng ta đẩy đó phần của Chúa. Đôi khi chú ý quý vị và tôi, nhất là tôi cũng vậy, tôi cũng thắc mắc làm sao mà công việc của Chúa có thể phát triển đến tay 2 triệu người Việt Nam sống ở trên Bắc Mỹ này. Tôi nghĩ rằng cái phương pháp này, tôi nghĩ phương pháp kia, tôi ngồi lại, Chúa ơi con không biết, nhưng mà Chúa nói rằng đây là công việc của ta. Ngươi hãy sốt sắng hy sinh cuộc đời của mình lo việc đi, thì ta sẽ làm được. Thưa bà chị em, khi mà Abraham đã quyết định là đi theo đến Chúa hoàn toàn, và Isaac nằm trên bàn thờ, và Abraham cầm cái dao lên chuẩn bị giết con trai của mình để làm của lễ thiêu, thì câu số 12 nói rằng thiên sứ phán rằng đừng tra tay vào con mình và con trẻ, chứ làm hại đến nó. Chớ làm hại. Quý vị nghĩ khi mà con dao đó chuẩn bị đâm xuống, chắc Abraham chắc nhắm mắt thì chắc không mở mắt được. Nhắm mắt đâm xuống, mà vừa đâm xuống sao mà nó cứng quá, cái gì nó cầm tay mình đâm hoài không xuống, thì biết ra nghe tiếng nói của thiên sứ là Chúa đang cầm tay mình lại. Đó là sự thử thách, mình đã quyết định rồi. Bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, bởi tại sao biết được, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một người. Quý vị có tiếc để dâng cái gì cho Chúa hay không? Dâng cái gì quý nhất trong cuộc đời của mình cho Chúa hay không? Nếu quý vị sẵn sàng dâng giống như Abraham, thì chúng ta nói lên Chúa, con thương Chúa trên tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ chúng con có trên trần gian này. Đó là sự hy sinh thật sự. Chúng ta thương Chúa vì Chúa ban cho mình, hay là chúng ta vẫn tiếp tục thương Chúa vì chúng ta mất hết tất cả? Abraham đã làm điều đó, và tên của người đã trải dài trong lịch sử, và ai cũng biết câu chuyện của Abraham là một người đức tin rất lớn. Và không chỉ vậy nữa, đó là một tư tưởng biểu tượng nói đến Chúa Giêsu sẽ ra đời 2000 năm trước. Chính Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời. Ngài đã sai con một Đức Chúa Trời đến đây để chết cho nhân loại. Quý vị nhớ nha, khi mà ở trên ngọn núi Moriah đó, là ở đó đó, là dâng con chiên ở trong cái bụi rậm. Chính con chiên đó tượng trưng cho Chúa Giêsu. Chính trên ngọn đồi đó là Chúa Giêsu cũng bị đóng đinh. Chính trên ngọn đồi đó là thiên sứ bao vây chung quanh Abraham và Isaac coi thử rằng là Abraham có vượt qua sự thử thách lớn lao này hay không. Cũng một số thiên sứ đó trên ngọn đồi đó mấy ngàn năm sau cũng thấy Đức Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá. Cái tư tưởng tôi đọc ở đây, cái sách Bà Quay nói rằng là thiên sứ thắc mắc là Chúa, Đức Chúa Trời có kêu thiên sứ xuống giống như là Abraham á, là ngăn chặn bàn tay của Abraham giết con trai của mình, có kêu thiên sứ xuống trên đồi núi Golgotha lại ngăn chặn những lính La Mã đóng đinh Chúa Giêsu hay không? Mà không. Thiên sứ nó mong rằng Đức Chúa Trời ngưng chặn, đã không để ai đóng đinh Chúa Giêsu. Nhưng mà Đức Chúa Cha không thể làm điều đó. Tại sao quý vị biết không? Chúa thương chúng ta, Chúa phải dâng con một của Ngài để chuộc chúng ta. Cho nên tình yêu thương của Chúa vĩ đại vô cùng. Quý vị hiểu được cái câu chuyện Abraham, rồi quý vị từ từ mới hiểu được câu chuyện của sự hy sinh của Đức Chúa Cha. Kinh Thánh nói rằng dòng đoạn 3 câu 16 nói vì gì? Yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của mình, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên trên ngọn đồi Golgotha đó, trên đồi núi Moriah đó, cùng thế cũng đóng đinh con một của Ngài. Đó là sự thử thách lớn nhất thưa bà chị em. Quý vị nói thử thách lớn nhất Abraham, nhưng mà đó cũng là thử thách lớn nhất cho Đức Chúa Trời. Là Ngài có thương chúng ta đến nỗi mà dâng con của mình hay không? Tại chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Bây giờ Satan mới thắc mắc, bây giờ tỏ vẻ tình yêu thương của Ngài đi. Tình yêu thương lớn nhất, thử thách lớn nhất là dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống của mình. Thưa bà chị em, chúng ta như thế nào? Chúng ta học được gì ở đây? Mỗi lần chúng ta phải gặp những sự thử thách, chúng ta phải nhớ lại câu chuyện này, là chúng ta thật sự giao hết mình cho Chúa chưa? Chúa thử thách chúng ta phó hết đời sống mình cho Chúa chưa? Tất cả của cải mình cho Chúa chưa? Thương bà chị em, thương bà chị em, khi mà Abraham là làm điều đó, không phải Chúa không gìn giữ con trai của mình, mà Chúa ban phước cho Abraham còn nhiều hơn nữa. Chúa đâu có muốn cướp lấy đời sống quý vị. Chúa đâu có muốn quý vị khổ. Có phải không? Không. Chúa đã hy sinh con mình. Làm sao mà Chúa không ban hết tất cả những gì trên trời cho quý vị và tôi? Không thể. Chúa đã xả thân mà giúp đỡ tất cả. Làm sao mà Chúa không ban hết? Cho nên không phải là Chúa không muốn chúng ta có tất cả những phước hạnh trên trần gian này. Nhưng mà Chúa thật sự muốn chúng ta phó thác. Vì sự phó thác đó duy nhất để Chúa còn ban phước chúng ta nhiều hơn nữa. Tại vì sao bà chị em? Chúng ta cản trở sự ơn phước của Ngài đổ xuống cho đời sống của mình. Có phải không? Nếu chúng ta phó thác hoàn toàn thì cuộc sống chúng ta sẽ dư dật hơn bây giờ. Chúa thương chúng ta và Chúa ban muốn ban phước chúng ta nhiều hơn nữa. Như vậy sự thử thách đến chúng ta cuối năm nay hay bước năm mới như thế nào? Chúng ta sẽ đối diện như thế nào? Chúng ta có bước tới hay không? Chúng ta có lý luận hay không? Chúng ta có sẵn sàng hy sinh hay không? Giống như ba người bạn Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego nói rằng Chúa sẽ cứu con. Mà nếu Chúa không cứu con cũng không thờ lại các thần tượng đó. Dù Chúa không ban phước cho con cũng không làm theo bản thân riêng của con hay đời này. Con vẫn còn bước theo Chúa. Dù con phải chết đi nữa, con vẫn còn gì? Theo Chúa. Đó là cái tư tưởng mà Chúa dạy chúng ta. Chúng bà chị em, Chúa thương chúng ta đến nỗi Chúa muốn chúng ta hoàn toàn theo Chúa. Để Chúa ôm chặt chúng ta vào lòng. Để Chúa cứu chúng ta. Và Chúa muốn thấy chúng ta trong nước thiên đàng khi Ngài trở lại. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Nhớ là câu chuyện của Abraham, nhớ câu luyện của Đức Giêsu, để chúng ta đừng quên rằng sự thử thách đến là làm sáng danh Chúa. Và quý vị và tôi sẽ vượt qua tất cả sự thử thách, vì Chúa hứa rằng ta sẽ đi cùng với các ngươi trong mọi sự thử thách. Amen. Cầu Chúa ban phước cho thánh trong ngày Sa-bát hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Thật sự Chúa đã thử thách Abraham. Và chúng con đã đọc những trong câu chuyện trong trang Kinh Thánh này. Đôi khi chúng con không hiểu nổi. Và chúng con cảm tạ Chúa. Ngài có những người con cái giống như thế đã hy sinh và hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Ngài. Dù đó phải hy sinh một điều gì lớn nhất trong cuộc đời của họ. Chúa ơi, đó là một bài học của chúng con ngày hôm nay, để chúng con biết rằng Chúa dìu dắt chúng con. Đôi khi những lời Chúa dạy bảo chúng con thật sự khó hiểu và khó làm được lắm. Nhưng mà Chúa ơi, giúp đỡ chúng con phải vượt qua, làm được tất cả những gì Chúa đã sai bảo chúng con. Vì trời đất này sẽ qua đi, nhưng mà Chúa còn lại đời đời. Giúp đỡ chúng con ôm chặt vào tất cả lời hứa của Chúa. Giúp đỡ chúng con làm theo những sự dạy dỗ của Chúa. Đừng để chúng con xa Chúa vì chúng con lý luận hay là những lý do nào đó mà cản trở con đường lối của Chúa cho đời sống của chúng con. Xin Chúa dùng mỗi người trong chúng con để làm sáng danh Chúa và giúp đỡ cho mỗi một người chúng con vượt qua tất cả những thử thách mà Ngài đã đưa đến đời sống chúng con. Vì chúng con biết rằng Ngài muốn đời sống chúng con, đức tin chúng con mỗi ngày được phát triển. Chúng con cảm tạ ơn Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.